Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 27 tháng 7 năm 2016, nhằm ngày 24 tháng 6 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Lắng nghe tiếng nói của chính mình. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay chúng ta làm lễ tưởng niệm vía của Đức Quảng Thế Âm Bồ Tát. Đó là vị Bồ Tát mà gần như không một người Phật tử nào không biết đến, không một người Phật tử nào đã không từng hướng vọng về Ngài để mà cầu nguyện, để mà lễ lạy, để mà niệm cái danh hiệu của Ngài, để mong cái năng lực cứu độ của Ngài cho con người sống trong cái đời khổ hoặc ly bao nhiêu những ách nạn. Cái danh hiệu của Ngài Quảng Thế Âm, nó có nghĩa là lắng nghe tất cả những cái âm thanh ở giữa thế gian này. Lắng nghe như thế nào? Trong kinh Phổ Môn có dạy rằng: chân quảng mà thanh tịnh quảng, quảng đại trí huệ quảng, bi quảng cập từ quảng. Chân quảng là lắng nghe một cách chân chạch, quán sát xem xét một cách chân chạch, không lắng nghe một cách tà vậy. Cho nên âm thanh như thế nào thì ta nghe rõ ràng như thế đó. Một kẻ mà đau khổ thì tiếng âm thanh thì chứa đầy đau khổ, một kẻ vui mừng tiếng âm thanh chứa đầy niềm hoan hỷ. Và nghe như thế nào để ta nghe ra được tất cả cái nội niềm đau khổ hoặc là cái nội niềm hoan hỷ của con người? Chân quán để như vậy, quán một cách đúng đắn, quán để nhìn thấy được cái sự thật ở trong âm thanh, ở trong tiếng nói của con người. Thanh tịnh quán, nghe như thế nào, quán sát như thế nào mà tất cả đều thanh tịnh, không có mảy may vận đục bởi những phiền não, bởi những tức giận, bởi những gánh tì đố kỵ. Khi ta nghe về cái tâm ham muốn, khi ta nghe về cái tâm giận dữ, khi ta nghe về cái tâm ganh tị đố kỵ, ta nghe mà không thanh tịnh. Và bởi vì nghe không thanh tịnh cho nên ta nghe mà ta tưởng ra một cách sai lầm. Khi mà cái tâm của ta thanh tịnh, cái nghe của ta thanh tịnh, thưa quý vị, nó giống như một mặt nước phẳng lặng trong sáng, nó có thể phản chiếu tất cả hình ảnh ở trên bầu trời trắng sao. Còn nghe với cái tâm đầy những dục vọng ô nhiễm, đầy những sân hận ganh tị đố kỵ, thì cũng giống như một mặt nước nội sóng vẫn đục, không làm sao để có thể phản chiếu được hết tất cả hình ảnh ở trên bầu trời hết cả. Cho nên đem tâm thanh tịnh mà nghe thì ta mới thông suốt được hết tất cả mọi cái cội nguồn của âm thanh. Còn nếu lấy dục vọng mà nghe, lấy tâm ganh tì đố kỵ mà nghe, lấy tâm hận thù gánh ghét mà nghe, làm sao ta nghe ra được tiếng nói trung thực của nó nữa quý vị. Thanh tịnh quang là như vậy. Sự quang đại trí huệ quang phải nghe, phải biết xem xét cái âm thanh bằng cái trí tuệ rộng lớn thâm sâu. Đó là trí tuệ bát nhã. Cái trí tuệ mà không kẹt vào bên này, không kẹt vào ở bên kia, thường cái suy nghĩ, cái tư tưởng đầu óc của con người nó hay kẹt bên này hoặc kẹt bên kia. Kẹt bên này thì ta cho bên này phải, bên kia trái. Kẹt bên kia thì cho bên này trái, bên kia phải. Và vì như vậy mà cái tâm của con người lúc nào thì cũng chia hai, chia bên này, chia bên kia, để rồi từ đó mà tạo ra bao nhiêu những đối nghịch xung khắc ở trong cái đời sống và trên cả thế giới. Và cái đó thưa quý vị, trong danh từ triết học người ta gọi là cái tư tưởng về nhị nguyên. Nhìn thấy ở đâu cũng có trắng và đen, ở đâu cũng có phải và trái, ở đâu cũng có tỳ và phi. Tôi đúng anh sai, tôi phải anh trái. Thế là bắt đầu vạch ra một biên giới bên này bên kia, và hai bên bắt đầu tạo ra những cuộc đối nghịch xung khắc, đưa tới những cuộc chiến tranh không bao giờ chấm dứt được hết tất cả. Người Phật tử phải nghe như thế nào vượt lên trên tất cả những cái âm thanh của bên này bên kia đó. Bên này bảo đúng, bên kia bảo sai, làm sao vượt lên trên cái đúng sai đó để ta có thể nghe ra được cái âm thanh trung thực của nó. Thế giới này thưa quý vị, mà lịch sử chưa bao giờ có một ngày không có cảnh chết chóc, giết hại lẫn nhau, chiến tranh ở khắp tất cả mọi nơi. Và đến thời đại của chúng ta đây thì cái hình thức của bạo động nó không còn một cách đơn giản là chỉ bằng dao bằng búa mà đập chém lẫn nhau, không chỉ bằng những cái viên đạn mỗi một viên bắn đi một mạng sống con người, mà còn kinh hoàng hơn, một phát súng nổ có thể giết bao nhiêu người, một trái bom nổ có thể làm tan xác bao nhiêu mạng người ở đó. Những kẻ điên cuồng có thể làm một chiếc xe hơi như vừa rồi ở tại Pháp, làm thiệt mạng cả hàng mấy chục con người, làm bị thương đến mấy trăm con người chứ thế. Tại sao vậy? Con người sống trong cái tình trạng nhị nguyên, bên này bên kia, lúc nào cũng chia hai ra hết cả. Và vì vậy cho nên bao giờ con người cũng nung nấu cái hận thù ở trong lòng. Và vì vậy cho nên chiến tranh bùng nổ. Quảng đài trí huệ quảng, quảng như thế nào, nhìn như thế nào, nghe như thế nào, vượt lên trên cả bên này bên kia, để từ đó mà thấy được cái ý nghĩa trung đạo chân thật của nó. Quảng đài trí huệ quảng là như vậy. Nghe như thế, không bên này mà cũng chẳng kẹt vào bên kia, thì thưa quý vị, trái tim từ bi mà có thể mở rộng ra khắp tất cả mọi người, tất cả mọi loài, mà ở đó không còn phân chia nào bạn nào thù, nào thân nào sớ. Trái tim từ bi ấy trải lòng ra hết tất cả mọi người, tất cả mọi loài. Và đó chính là trái tim của Bồ Tát Quảng Thế Âm. Bi quảng và từ quảng, quảng với tất cả cái tâm thương xót những con người đau khổ trong đời, quảng với cái tâm muốn ban tặng tất cả niềm vui hạnh phúc cho tất cả chúng sanh mọi loài. Như thế đó, bi quảng cập từ quảng. Thưa quý vị, đó là cái nghĩa của chữ quán ở trong cái tôn hiệu Quán Thế Âm. Cái nghĩa như vậy thưa quý vị dạy cho ta biết quán, biết nghe. Quán như thế nào, nghe như thế nào, để cho cái lòng mình được thanh tịnh. Quán như thế nào, nghe như thế nào, để ban tặng cái niềm vui hạnh phúc đến cho tất cả mọi người mọi loài. Quán như thế nào, nghe như thế nào, để cho một người mẹ khi nghe tiếng nói của con sẽ nghe được hết tất cả bao nhiêu cái nỗi niềm của đứa con ở trong đó. Cũng như quán như thế nào, nghe như thế nào, để cho một đứa con khi nghe tiếng nói của mẹ, dù chỉ một lời than rất nhỏ nhẹ, mà cũng nghe ra được hết tất cả niềm đau của mẹ ở trong đó. Quán như thế nào, nghe như thế nào, để khi nghe cái tiếng la của một người đang là nạn nhân của tình trạng bom đạn khủng bố, ta thấy được tất cả nỗi kinh hoàng của nó, nỗi sợ hãi, đau khổ ở đấy con người đang là nạn nhân của tình trạng đó. Như thế đó là nghe, như là cái nghe của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Cường có ba cái cấp độ để nghe. Trước hết là mình hãy lắng nghe cái tiếng nói của người khác, lắng nghe tiếng nói của con cái mình, tiếng nói của cha, của mẹ, của vợ, của chồng, lắng nghe tiếng nói của tất cả mọi người. Để làm gì vậy? Để mình có thể hiểu được, đi sâu được qua cái âm thanh đó, để nghe ra tất cả cái nỗi niềm đau khổ, nỗi niềm ước vọng của chính cái người đang nói nên lời như thế. Hãy biết nghe người. Mẹ mà biết nghe con thì mẹ sẽ hiểu con rất nhiều. Con mà biết nghe mẹ thì con sẽ hiểu mẹ, để không còn trách móc mẹ, để chỉ còn biết thương mẹ không thôi. Vợ chồng mà có biết nghe nhau, thưa quý vị, vợ chồng đó sẽ dễ dàng vượt qua những cái khác biệt, đưa tới tình trạng xung khắc trong cuộc sống hàng ngày. Có những cặp vợ chồng mấy mươi năm sống chung với nhau, cãi nhau và cuối cùng đưa tới cái tình trạng ly dị. Tôi từng gặp những người như vậy, và thường cái câu hỏi của tôi đó là: có bao giờ anh hoặc chị ngồi lại với nhau để nghe nhau nói không? Thưa thầy, dạ không. Không làm sao có được việc đó. Mấy mươi năm trời vợ chồng chung sống, thế mà chưa một lần người vợ đó ngồi xuống lắng nghe tiếng nói của chồng. Chưa bao giờ cái người chồng đó ngồi xuống lắng nghe tiếng nói của vợ. Vợ chồng như vậy, thưa quý vị, làm sao hiểu được nhau? Làm sao giữ gìn được cái tình yêu bền chặt với nhau, quý vị? Vợ mới vừa mở miệng là chồng quát lên im đi. Chồng mới mở miệng là vợ bắt đầu khóc lóc rên rỉ đủ thứ hết cả. Vợ chồng như vậy làm sao thương nhau được, quý vị? Làm sao thương cái tình thương chân thật của nó? Vợ chồng như vậy làm sao hiểu được nhau, quý vị? Cha mẹ con cái như vậy làm sao mình hiểu được nhau khi mình không ngồi xuống lắng nghe tiếng nói của nhau? Cho nên cái bài học đầu tiên ở cái danh hiệu Quán Âm là hãy làm sao để mình nghe được tiếng nói của người khác, nghe được tiếng nói của những người gần gũi với mình nhất đây. Đừng nổi giận mau chóng, đừng tức thì quát lên trần hồng của kẻ khác. Hãy lắng nghe tiếng nói của người khác đi. Đó là cái cấp độ đầu tiên. Thứ hai nữa, mình cũng phải biết nghe cái tiếng nói của mình, quý vị. Nhiều khi mình chỉ nghe người khác để rồi mình thấy ố, cái bà này sao dữ quá, ông kia sao dữ quá. Mình ít khi trở về nghe lại tiếng nói của mình. Rất nhiều khi chính mình chứ không phải ai khác, trong cái tiếng nói của mình đó đầy những đay nghiến, đầy những tức tối, đầy những bực dọc, mà ít khi mình nghe lại, cho nên mình không hiểu được mình. Nghe cha nghe mẹ để hiểu cha hiểu mẹ, nghe vợ nghe chồng để hiểu vợ hiểu chồng. Nhưng mà thưa quý vị, thêm một bước nữa, hãy nghe được tiếng nói của mình để hiểu được con người của mình hơn. Rất nhiều khi một người mẹ đùng đâu là than đỏ thở đỏ, chỉ biết trách móc hết người này sang người khác. Nếu như người mẹ đó từng có một lần chỉ nghe lại những cái lời càm ràm trách móc trong hàng ngày của mình thôi, người mẹ đó sẽ từ từ hiểu được rằng tại sao mình là một kẻ tiếp ràm ràm trách móc mà không hiểu cho chồng mình thế này, con mình thế kia. Cho nên hãy nghe trở lại tiếng nói của mình đi, quý vị. Rất nhiều khi trong cơn tức giận mình la mắng đứa con của mình, mình không biết rằng cái tiếng la mắng của mình đó làm tổn thương đứa con để như thế nào. Nó làm giết hết tất cả bao nhiêu cái tình nghĩa giữa cha mẹ và con cả. Chỉ vì một tiếng la trong cơn tức giận, mày đi đi, à mày rút ra khỏi nhà, đã như vậy đứa con sẽ bỏ cha bỏ mẹ, trở thành kẻ thù của gia đình, thành một đứa trẻ lang thang bụi đời, gây tác hại cho xã hội. Cho nên thưa quý vị, hãy trở lại lắng nghe tiếng nói của mình nữa. Phải nghe mình để hiểu mình. Mình đã từng nói một trong cơn sân si, mình đã từng nói trong những cái lúc giận dữ, thì thưa quý vị, hãy nghe cái tiếng nói đó để tự xấu hổ với mình, để tự có cái năng lực mà lần sau sẽ không còn nói những tiếng nói như thế nữa. Có người hỏi chúng tôi, thầy tu sao? Thưa quý vị, cái câu trả lời của chúng tôi đó là thường thường mỗi tối mỗi ngày mình hãy nhìn lại mình trong ngày đó, mình đã làm những gì, mình đã nói những lời nói như thế nào với ai đó, dù ngay cả với một đứa trẻ nhỏ đi chăng nữa. Mình hãy nghe lại tiếng nói để thấy được rằng trong cái lời nói của mình đó, trong cái trách móc của mình đó, trong cái la mắng của mình đó, nó có bao nhiêu từ bi ở đó, và có bao nhiêu là những tức tối bực dọc phiền não ở nơi đó. Hãy làm sao để cho tiếng nói cuối cùng trở thành tiếng nói của từ bi, mà không còn là của hận thù tức tối ganh tị đố kỵ. Hãy trở lại nghe tiếng nói của mình. Và cuối cùng thưa quý vị, một cấp độ thứ ba đó là hãy nghe để mà vượt lên trên tất cả các âm thanh. Nghe để mình có thể, không phải để cho cái tâm mình đuổi theo âm thanh, bị cái âm thanh đó nó lôi cuốn mình vào đó. Tôi tụng kinh quý vị nghe, tôi tụng kinh to thì quý vị nghe tiếng tụng kinh to, tôi tụng kinh nhỏ thì quý vị nghe tiếng tụng kinh nhỏ. Khi tôi không tụng kinh thì quý vị nghe không có tiếng tụng kinh. Vậy thì thưa quý vị, cái âm thanh tụng kinh của tôi đó, nó có to có nhỏ, nó có khi lên, nó có khi xuống, và có khi có khi không. Nhưng cái gì lúc nào cũng có, thưa quý vị, cái mà lúc nào cũng có là cái nghe ở nơi mình. Cái đó là cái tánh nghe, và ngay ở nơi tánh nghe đó là tánh giác ngộ đó quý vị. Cho nên hãy vượt qua những âm thanh để trở về mà nghe cái tánh nghe ở nơi con người của chính mình đó, để mà sống về tánh nghe. Thường mình sống theo âm thanh, cho nên ai mà chửi mình thì mình tức tối chửi lại, ai mà ta người mình là tự dưng mình cảm thấy thoải mái sung sướng, bởi vì mình đang làm nô lệ cho những cái âm thanh đó. Ai nói thế này thì mình vui, ai nói thế kia mình buồn, mình đang bị những âm thanh đó nó chi phối, nó lôi kéo, nó dẫn dắt. Còn bây giờ đây, ai nói gì thì nói, tôi chỉ trở lại sống với cái tánh nghe ở cái con người của mình. Cái tánh nghe đó tức là tánh giác, tức là tánh biết. Và ai là người trở lại với cái tánh nghe đó, thưa quý vị, người đó sẽ không còn bị những âm thanh nó ru ngụ mình, nó chọc tức mình. Mình chỉ còn sống với tánh nghe. Đúng, họ chửi tôi biết chứ, mình vẫn biết rằng đó là cái tiếng trong, đó là tiếng đục, đó là tiếng khen, đó là tiếng chê. Nhưng mà mình không để cho cái tiếng khen, tiếng chê, tiếng trong, tiếng đục nó làm mình buồn, mình vui, mình tức, mình giận. Không, bởi vì mình sống với cái tánh nghe có sẵn ở nơi con người của mình. Đó là cái tu của Đức Quan Âm Bồ Tát đó quý vị. Bồ Tát Quan Âm, Ngài từng ngồi thiền ở trên một bờ biển, và Ngài quán cái âm thanh của sóng biển, cái âm thanh của hải triều. Ngài quán và Ngài thấy gì? Âm thanh to thì Ngài thấy to, cái tiếng sóng lớn thì Ngài thấy lớn, tiếng sóng nhỏ thì Ngài nghe thấy nhỏ, tiếng sóng mà khởi lên thì Ngài nghe tiếng sóng khởi lên, tiếng sóng nó đập vào ở trong đá, trong bờ, Ngài nghe tiếng sóng nó đập vào đá, vào bờ. Nhưng mà âm thanh thì có to có nhỏ, có sanh có diệt, nhưng mà cái tánh nghe của Ngài, Ngài trực nhận ra rằng cái tánh nghe của Ngài thì lúc nào cũng có mặt, không sanh không diệt, không to không nhỏ bao giờ hết cả. Trở về sống với cái tánh nghe đó chính là giác ngộ, chính là giải thoát. Lúc bây giờ mình không còn bị vướng mắc trói buộc vào ở trong những cái âm thanh ở giữa cuộc đời này nữa. Mong rằng tất cả chúng ta đây, trong khi mình chưa trở về được với cái tánh nghe của mình, thì ít nhất mình cũng biết lắng nghe tiếng nói của những người thân yêu trong cuộc đời của mình. Nghe để mà hiểu, hiểu để mà thương. Hai nữa, hãy lắng nghe cái tiếng nói của chính mình, để mình biết được mình hay chỗ nào, dở chỗ nào, tu tập chỗ nào. Như thế đó, nghe như vậy nó sẽ làm cho con người của mình mỗi ngày mỗi tốt hơn. Xin được cảm ơn tất cả đại chúng. A Di Đà Phật. Trước khi quý vị ra ngoài, chúng tôi xin thông báo một điều, đó là cái lễ Vu Lan báo hiếu sắp sửa đến tại trung tâm Phật giáo ngôi chùa của chúng ta. Thì cái đào tràng Vu Lan báo hiếu để mà tụng kinh báo ân cha mẹ và tụng kinh Vu Lan Bồ sẽ bắt đầu vào tối thứ hai của ngày 1 tháng 8 năm 2016, tức là thứ hai tuần tới là bắt đầu đi vào đào tràng tụng kinh để báo ân cha mẹ. Tôi nghĩ một điều thế này quý vị, ai trong chúng ta cũng có cha có mẹ hết cả. Tôi tin rằng 99% ai trong chúng ta cũng thương cha thương mẹ, cũng thấy được cái công ơn của cha mẹ với mình. Nhưng trong cuộc sống hàng ngày, hoặc là mình đuổi theo chiếc mộng này chiếc mộng kia, lo làm tiền làm bạc, lo con lo cái, lo danh lo lời, lo vợ lo chồng, ít khi mình có cơ hội mà nghĩ tới cha tới mẹ. Nghĩ tới chỉ để cầu nguyện cho cha mẹ sống an lạc nơi này hoặc ở cõi khác mà thôi. Nhưng mà ít khi chúng ta có được đó, thì Vu Lan báo hiếu chính là cái cơ hội để cho chúng ta có một lúc để mình nghĩ về cha mẹ của mình, để dâng lên cái lời cầu nguyện của mình đối với cha mẹ. Vu Lan chính là cơ hội đó. Tôi rất mong mỏi tất cả Phật tử, không chỉ người lớn mà ngay cả các em nhỏ, hãy về chùa trong cái mùa Vu Lan báo hiếu, đặc biệt là mỗi tối, để mình tham dự cái đào tràng báo ân cha mẹ, đào tràng kinh Vu Lan được tổ chức vào lúc 8 giờ mỗi tối kể từ ngày thứ hai 1 tháng 8 tới đây. Sau đó ngày thứ bảy 13 tháng 8 sẽ là cái ngày mà chúng ta hiệp kỳ tất cả các hương linh, tổ tiên ông bà cha mẹ, các hương linh thờ tự tại chùa, các hương linh ký cốt ký linh ở tại chùa vào trong cái buổi trưa của ngày thứ bảy 13 tháng 8. Cũng là cái buổi trưa đó có cái lễ truyền thống của cái lễ Vu Lan, đó là lễ cúng dường trai tăng. Và ở trong cái ngày thứ bảy này, lúc 2 giờ chiều sẽ có cái lễ quy y Tam Bảo. Đến ngày Chủ nhật cùng buổi trưa sẽ là cái lễ Vu Lan báo hiếu chính thức, ngày Chủ nhật 14 tháng 8. Ngày Chủ nhật 14 tháng 8 buổi trưa lễ Vu Lan chính thức. Chiều 2 giờ của cái ngày Chủ nhật này còn cái lễ cho các em tiểu nhi trong gia đình Phật tử Huyền Quang tổ chức, để cho các con em đó cảm nhận được cái không khí của Vu Lan, cảm nhận được cái ân đức của cha mẹ đối với các em, để mà giữ lại cái đạo báo hiếu ở đất con người. Đó là cái đạo lý nền tảng của dân tộc Việt Nam mình. Cho nên chúng tôi xin thông báo như vậy, mong tất cả quý vị sẽ tham dự cái đại lễ chính thức, đồng thời dẫn con em của mình tới tham dự cái lễ Vu Lan báo hiếu cho các em nhỏ, mà gọi là cái ngày hiếu của các em, mở rộng cho tất cả các em thiếu nhi của tất cả con em. Mong quý vị tham dự.
Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Hãy subscribe.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Niềm danh Quan Thế Âm.